Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 10, tháng 11. Năm 2002. Như thường lệ, sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta học Kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 89. Kỳ thứ 89 phẩm thánh hạnh tiếp theo. Như cái bài học vừa rồi đó, tôi xin lưu ý đại chúng một cái điểm. Là cái từ tam giới nhị thập ngũ hữu đó, là các vị để ý học cái bài đó cho nó rõ. Trong tam giới nó có nhị thập ngũ hữu, và nhị thập ngũ hữu nó ở trong tam giới. Nhị thập ngũ hữu tức là 25 cõi đó còn có phiền não, còn có lưu chuyển sanh tử luân hồi mà không ra khỏi cái vòng xoay chuyển theo cái chu kỳ xen lẫn nhau, chứ không phải là chu kỳ liên tục, là trời người A-tu-la địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hễ còn ở trong 25 hữu, còn ở trong tam giới là không ra khỏi cái lục đạo luân hồi, là trời A-tu-la người địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Thế thì các vị để ý đó, cái chữ tứ bất là Đông Thắng Thần, Tây Ngư Quá, Nam Thiện Bộ và Bắc Cô Lô Châu. Mà trong kinh người ta nói đó, hồi mà tôi học còn nhỏ đó, tôi học là học vậy chứ mà trong bụng nó không có bằng lòng. Rằng là cái cõi dục á, cái cõi dục giới đó hang, thì ở giữa nó có cái núi Tu Di, rồi bốn cái phía của núi Tu Di đó, phía đông thì cho Đông Thắng Thần, tây thì Tây Ngư Quá, phía bắc là Bắc Cô Lô, phía nam là Nam Thiện Bộ. Nam Thiện Bộ tức là cõi Nam Di Phù Đề, là cõi của mình ở đó nè. Cái đường nước Tu Di đó bây giờ nó ở đâu? Cho tới bây giờ, bữa hổm là tôi nói các vị, tôi đã chứng bệnh rồi. Bây giờ tôi mới nói với các vị là tôi chứng ngộ. Cái gọi là nước Tu Di đó mà, đó là ở trong tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta nó chớp mắt, cái tâm chấp mắt của chúng ta nó như núi vậy, nó cứng, nó cao, nó lớn, nó rộng, ghê gớm, giống như núi Tu Di. Chữ Tu Di thì dịch là diệu cao sơn, mà ta không nói nó là bao lâu, tùy theo người, mà cái hòn núi nó lớn cỡ nào hoặc nó nhỏ cỡ nào. Hãy chấp nhiều thì cái Diệu Ca Sơn nó cao dữ tận, còn người chấp vừa vừa thì cái núi Tu Di của người đó vừa vừa. Thành ra cái tình chấp đó nó ở trong bốn cái hạng người. Hạng người của phía đông là thích đấu tranh, gọi là đông thắng thần. Đó là những vị thần ở nói về phương đông thì là thích đấu tranh. Còn phía tây thì là những người mà ở cái niệm chấp bắt của mình là nó ở giữa trung tâm rồi. Phía tây thì là nó đấu tranh về chấp bắt về cái việc mà thương trường, cạnh tranh về thương mại, về kinh tế, về văn hóa, về chính trị vân vân, trao đổi nhau. Còn phía bắc là chỉ trên cái cảnh giới của những người bê tha ăn chơi trụy lạc và hưởng dục lạc sung sướng. Còn phía nam á, Nam Diêm Phù á, là gọi là kham nhẫn, là những người ở trong cái cảnh giới mà đầy sự tham nhẫn, đầy sự chịu đựng. Mà bốn cái cảnh giới đó là nó tồn tại, nó hiện hữu là do cái ý niệm chấp mắt của con người nó cao, nó rộng, nó lớn, nó cứng, nó chắc như là núi Tu Di vậy. Đấy, nó phát xuất từ cái chỗ đó, cho nên cái chữ Tu Di là cái đó, là cái núi mà cái tình chấp của con người. Đó là nói về phần nổi trên á. Còn cái phần mà nó bao vây là như lần trước tôi có nói với các vị á, chúng ta đang ở trong cái thiết vi, là trong kinh Phật gọi là thiết, nghĩa là mọi người là đang ở trong cái địa ngục thiết vi. Nguyện thử trung tinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn. Cái bài kệ để hô chuông, đóng chuông mỗi đêm đó. Trước khi đóng chuông là đọc cái bài nguyện thử trung tinh siêu pháp giới. Ý nguyện của chúng tôi là muốn đem cái tiếng chuông này vượt ra tất cả mọi mười cõi. Nói pháp giới là nhiều chứ kỳ thật là có mười cõi thôi. Nó vượt ra, nó không ở trong một cái đóng khung trong cái cõi nào hết á. Từ địa ngục, gà quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật, mười cõi đó. Nghĩa là nó đi thông đồng hết. Không có cõi nào mà ngăn ngại mà nhốt cái tiếng chung này được. Thiết vi u ám tất giai văn. Những người mà còn ở trong bị nhốt ở trong một cái thành, bức tường thành sắt. Chứ vi là cái châu vi là cái phạm vi nhốt, giống như là ở thế gian này, nó có cái trại cải tạo tập trung mà là cái khám lớn vậy. Mà mọi người bị nhốt ở trong cái đó không có ra được, không ai ra được. Ấy, để ý mà học mấy cái chữ này. Chứ còn chờ ai ở đâu đó nữa, ai đó nhốt mình không có đâu. Không có ai, nó không đi làm chuyện rồi đi điều tra đã bắt nhốt vậy. Mà chính mình là nhốt mình. Mình nhốt mình ở trong cái vòng bao vây của sắt, bằng sắt, không có ra được. Đấy, thành ra cái địa ngục thiết vi là mình tự nhốt mình ở trong một cái vòng, một cái vòng đai bằng sắt không ra được. Những chữ đó phải học, đạo Phật là phải học. Ái như biển ái, như sông mê như biển ái. Chúng ta thấy chúng ta ngồi trên khô vậy chứ kỳ thật là đang ngồi ở lãnh hợp công sông Mê Biển A. Rồi chúng ta thấy rằng chúng ta ngồi về đây là tống trả về đây, chứ kỳ thật là nhìn bằng cái đạo nhãn á thì đang khổ sở lắm, nó bị bao bọc ở trong một cái vành đai bằng sắt không ra khỏi. Mà cái vành đai sắt đó đó thì như tôi đã nói nhiều lần đó, bên Khổng giáo thì tôi nói có bốn cái vòng đai này: vuông, tửu, sắc, tài khí, tứ độ tường. Còn bên Phật giáo thì không nói tứ, không phải là cái vành đai vuông, mà cái vành đai bằng sắt đó, đó nó không phải là vuông, không phải là tròn, mà nó vẫn nhốt không ra được. Chỉ vì có nghĩa là cái vòng đai mà có thể là vòng đai tròn mà không nói nó bao lớn, mà nó vẫn nhốt người ta ra không có được. Thế thì nó nhốt, chúng ta bị nhốt ở trong cái vành đai đó. Tiền tài nè, sắc dục nè, danh vọng nè, địa vị nè, tửu nè, sắc nè, tài nè, khí nè, rồi hỷ nè, nộ nè, ai cụ nè, ai ô dục nè, ngũ dục là thất tình, lục dục ha. Do có những cái đó đó, những cái tính chất của lục dục, của thất tình, của tứ độ tường đó mà chúng ta làm cho chúng ta bị nhốt ở trong một cái vòng đai không thế nào ra khỏi được hết. Thật sự nếu mà nhìn bằng đạo nhãn là tất cả mọi người chúng ta đều bị nhốt trong đó, mà tại chúng ta không hay không biết. Khi nào tỉnh ngộ lại mới hay mới biết, còn nếu mà không có tỉnh ngộ thì không hay không biết. Cũng như những người mà nằm chiêm bao đó, có những lúc thấy chiêm bao rất là thích, có những lúc chiêm bao hết sức là bằng lòng, khi mơ những ước khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không, không bao giờ muốn thức dậy giấc chiêm bao đó. Vì mình cho chiêm bao đó là vẫn thiệt và vẫn sung sướng, vẫn hạnh phúc như thường, cho nên không bao giờ muốn tỉnh giấc. Và có những lúc mà mình ác mộng thì cái đường chiêm bao đó mình hãi hùng khiếp đảm lắm, nhưng mà rồi may mắn tình cờ là mình có cái cơ hội mình tỉnh dậy được. Mà khi tỉnh dậy thì mình mới thấy rằng là cái ác mộng đó là mộng, mình mới thấy bây giờ đây là vui. Khi tỉnh mộng rồi mới thấy rằng mình không phải bị khổ cực như là cái ác mộng mà mình vừa bị. Ngược lại là khi cái người mà thấy vui trong cái mộng đẹp á thì thấy vui lắm, không muốn ra, không muốn tỉnh để hưởng cái mộng đó. Nhưng mà thật sự ra mộng đó đã là mộng thì không có thật. Vậy mà lúc nằm mộng không có biết, cái người nằm mộng thì không biết đó là mộng hay là thật. Cũng như vậy đó, chúng ta ở trong thiết vi, nhìn bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn, là chúng ta ở trong cái vòng đai bằng sắc, tồn thành bằng sắc của ngũ dục, của thất tình, của tứ độ tường. Nó dây hở mà không cách nào ra được. Cũng như cái núi Tù Di là để nói lên là một cái ý niệm chấp mắt của con người ghê gớm lắm. Do cái ngã si, cái ngã kiên, cái ngã mạn, cái ngã ái, bốn cái công dụng chấp ngã của cái đệ thất thức mạt na thức đó mà nó kết thành ra cái núi Tù Di đó. Từ núi Tù Di đó nó có châu Đông Thắng Thần, châu Tây Ngư Quá, châu Nam Thiệm Bộ, châu Bắc Cù Lô. Và ngoài ra còn á, đó là tứ vức ha, rồi tứ ác thú. Rồi lục dục ha. Tôi nói cái này để tôi nhắc cái đại chúng về học cái này để mà thuộc nha. Tôi nói trước sau như một nha. Lục dục cũng là trời, mà phạm thiên cũng là trời, rồi gọi là có tứ thiền cũng là người trời. gọi là tứ vô sắc cũng là trời, vô tưởng cũng là trời, ngũ bất quần thiên cũng là trời. Thế thì 25 cõi tức là trời không đó. Trời có dục, trời có sắc, trời có vô sắc, cộng với cái ngũ dục giới, ngũ thú tạp cư. À, thế thì á, tôi nói từ trước tới nay đó, trước sau như một. Mà đại chúng mình để ý mà học cái này, từ cái bài học này các vị phải thấy rằng các vị có những cái lúc các vị là trời, có những lúc các vị là người, rồi có những lúc các vị là trời, rồi có những lúc các vị là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm cũng có thể. Còn như lên trên nữa thì ít lắm, mà ít là phải tu dựa trên cái giáo, cái cơ bản giáo lý tứ đế mà tu thì mới có nói lên được, còn dưới cái giáo lý tứ đế là không có. Còn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người ở tu la và trời thì các vị đều có sống trong đó hết, các vị đều có luân hồi trong đó hết. Cái trời không dành riêng cho ở từ tầng, từ tầng, từ tầng ở trên cao, ở trên xa gì hết. Mà trời là thiên thính, tịch vô âm, thương thương, hạ xứ, tầm, phi cao, diệt phi, diễn, đô, chỉ tại nhân tâm. Cái đó là câu đó là của Khổng Tử nói, thiên kế thiện của Khổng Tử nói. Trời không phải cao, trời không phải xa, trời lấy con mắt mình nhìn không có gì hết, chỉ là nhìn thấy mút của mắt xanh xanh mà thôi. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không hề nghe được cái gì của trời. Do vậy mà trời không ở cao, trời không ở xa, mà trời ở trong tâm của con người. Đây, rồi đây là mình học cái đó, rồi mình học ở đây ha. Ôn lại thì rõ ràng là lời Phật dạy là trời là đều là trời ở ở trong tâm ta hết. Đó, để các vị để ý, đừng có tưởng rồi là dòm thấy xinh xinh đó là trời ở trên đó, ở xa hay ở cao, không có đâu nha. Pháp giới là nhất chân nha, là bất nhị nha, mà trời ở lòng người. Rồi Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, tới quả Tinh Văn cũng ở lòng người. Do vậy cho nên sao lại phất Bục Liên Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, vân vân vẫn thành A La Hán được. Các vị Bồ Tát cũng là người. Các vị Bồ Tát đó, trong đó có kể cả Di Lặc Bồ Tát, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là người, mà đương lai hạ sanh Phật cũng là người. Thế thì Bồ Tát Di Lặc là ai? Cũng là các vị hết. À, cái bài kệ mà người xưa người ta để lại, Di Lặc chơn Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thì thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Có nghĩa là cái vị đạt đạo đó trước khi chết, người ta nói lên cái bài kệ rằng là cái chỗ thấy biết của cái ông đó là tên ông gì cũng được, hoặc là ông Bố Đại Hòa Thượng, hay là ông Hòa Thượng gì đó cũng được. Nhưng mà cái ông đó là có cái tướng mập béo phì. Với chừng ông sắp chết đây thì là ông nói lên bài kệ để nói lên là cái sự thấy đạo, sự chứng đạo, sự tỏ ngộ của ông đối với Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là ai? Thì ông nói cái bài kệ đó. Di Lặc chơn Di Lặc, cái ông Di Lặc mà đúng thật sự ông Di Lặc à, thì ông đó không phải cái ông đó một người đâu, mà Di Lặc là phải hiểu rằng là Di Lặc quá thân thiên bất ức. Ông Di Lặc nó quá thân, không có biết số nào mà kể. Nếu nước Việt Nam hiện giờ là 80 triệu người thì là có 80 triệu ông Di Lặc quá thân. Nếu nước Trung Quốc hiện giờ 1 tỷ mốt người thì nước Trung Quốc giờ có 1 tỷ mốt Di Lặc quá thân. Nếu nước Hoa Kỳ bây giờ có 420 triệu người thì nước Hoa Kỳ bây giờ có 420 triệu Di Lặc quá thân. Vân vân các nước trên thế giới. Và nói chung là cả toàn cầu bây giờ là 8 tỷ người thì Di Lặc cũng quá thân Thiên Bất Đức. Có 8 tỷ Di Lặc. À, bởi vì sao vậy? Dựa vào đâu mà nói vậy? Thời thời thị thời nhân. Bất cứ là thời nào, thời Đường, đời Tống, đời Nguyễn, đời Tần, đời Đinh, đời Lê gì, thời thời thị thời nhân, bất cứ đời nào, là những cái người ở trong cái thời đại đó, là gì toàn bộ ở những người trong cái thời đại đó. Cách đây trước 3.000 năm, người ở thời đại đó cách đây trước 3.000 năm thì 1 tỷ 2 tỷ gì người trên thế giới này cũng là 1 2 tỷ Di Lặc. Rồi cách đây là 15 năm, nhân loại trên quả địa cầu này nó có 6 tỷ thí dụ vậy, 6 tỷ người thôi. Thì 15 năm trước đây mặt địa cầu này có 6 tỷ Di Lặc. Năm nay 2003 mà có 8 tỷ người thì có 8 tỷ Di Lặc đương lai hạ sanh. Cho nên chỉ thời thời thị thời nhân, bất cứ thời đại nào là cái con người mà Di Lặc quá thân đó là người ở trong thời đại đó. Ấy thế mà thời nhân nhân bất thức, nghĩa là những người trong thời đại đó không ai biết rằng là có Di Lặc hết. Chứ kỳ thật là tất cả đều là Di Lặc hết. Nói như vậy là để nói cái gì? Nói như vậy là để nói rằng là tất cả Thích Ca Như Lai Thế Tôn là Phật đã thành, còn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên tất cả mọi người là Di Lặc, là đương lai hạ sanh, vì ai cũng có thể thành thành Phật hết, chứ không riêng gì cái ông Di Lặc mới thọ ký rằng là bao nhiêu năm nữa ông thành Phật. Nói cái đó là kinh, đọc kinh Di Ma Cật coi. Ông Di Ma Cật ông thổi một cái nhẹ cái là cái ông Di Lặc cái là coi như cứng họng luôn. Các vị đọc kinh Di Ma Cật lại coi. Ông Di Lặc thưa ngài Di Lặc, ngài nói rằng Như Lai thọ ký cho ngài một đời nữa thành Phật, vậy chứ ngài tính ngài lấy đời nào? Đời quá khứ thì qua rồi, đời hiện tại thì không bao giờ có cái điểm nào gọi là hiện tại, còn đời tương lai là mai ăn khỏi trả tiền. Không bao giờ có cái ngày mà không lấy tiền. Cái chuyện mà tôi đọc được mấy mươi năm đó mà tôi tìm ăn đó để mai ăn khỏi trả tiền. Thì bữa nay thấy mai ăn khỏi trả tiền mà mai lại ăn rồi đứng dậy đi thì là xin yêu cầu trả tiền. Đó, ủa cái tiệm này nó mai ăn khỏi trả tiền? Có, đúng vậy. Mai ăn khỏi trả tiền là mai cơ. Nhưng mà bữa nay mình quên ăn bữa nay thì mình quên lợn quên trả bữa nay đi. Thế thì là đương lai hạ sanh Di Lặc ngày định ngày lấy cái đời nào? Chết cứng, không bao giờ nói được. Cho nên thời thời thị thời nhân, Di Lặc là thời thời thị thời thời nhân. Bất cứ ở đương đại nào, người ở đương đại đó là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật hết. Bởi vì những người đó có khả năng thành Phật. Đó là lời Phật dạy như thế. Phật là ông Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên mình học cái đó đó. Cái đó cái khó học lắm, khó nghe lắm. Nói nó quớ người ta bắn, người ta chửi, ta lên trang website đấy. Vô trang website nói tầm bậy, mắng nhiếc, nói vậy là không có gì lập tương lai sao? Phải có. Mỗi mùng một Tết năm nào ta cũng lại chết bà người ta đi, mà nói như vậy là phủ nhận cái lại lực của người ta không có phần gì lạc hay sao? Ai lên tra website chửi chứ thôi, được hết có sao đâu. Nhưng mà mình học rồi mình học vậy, học vậy học để chi? Học vậy để mình có lợi. Học Phật là phải sướng, là phải có giải thoát, phải có tự tại, phải có khinh an, chứ không phải học Phật để mà thêm khổ. Học Phật để rồi cứ như là nhớ mơ ước hình tượng nào đó, cảnh giới nào đó ở xa xôi, rồi cầu mong sự giúp đỡ nào đó mà không bao giờ thành tựu được, không bao giờ hiện thực được. Thế thì học như vậy là tội nghiệp quá. Chưa tu thì là khổ ít, mà tu quá, bắt đầu tu thì khổ hơn, càng tu là càng khổ. Chưa tu thì còn có chút hiểu biết, do học tu rồi thì ngu hơn, càng lâu càng ngu, càng hắc ám, bởi vì tin tưởng một cái mà không bao giờ có. Cho nên học cái bài rồi ta phải rút kinh nghiệm, phải dứt khoát bỏ cái tư tưởng mơ mơ màng màng mà người xưa nghe người xưa nói vậy rồi bây giờ mình cũng nghe vậy. Không phải ai cũng có quyền nghe cái gì cũng được, nhưng mà nếu mình là mình mệnh danh mình là đệ tử Phật thì mình phải học Phật chứ. Và giáo lý đạo Phật nó có những cái hay thật mà, nó đem lại sự khinh an, sự giải thoát, sự giác ngộ thật sự cho mình, thì mình nên tiếp thu, mình bỏ những cái cũ, cái sai trái, cái lạc hậu, cái thấp kém, cái quan đường, cái mê tín gì đó, mình phải dứt khoát bỏ mới được. Còn bằng không mình dẫm chân một chỗ thì không có được cái gì hết. Cho nên để ý là trời đấy, học cái bài rồi đó, 25 thứ tam muội để mà hóa giải những cái chấp mắc tự mãn với cái an lạc, cái hạnh phúc của 25 cõi. Bởi vì chúng ta sống ở trong cõi đời này không phải là chúng ta triền miên trong địa ngục đâu. Có lúc chúng ta ở trong địa ngục, có lúc chúng ta nhảy ra khỏi địa ngục, có lúc chúng ta sống bằng cái tâm hồn ngạ quỷ, có lúc chúng ta nhảy ra khỏi ngạ quỷ, có lúc chúng ta có thành hưởng phước báo trời chứ, có an lạc chứ. Có lúc nào mà hồi đầu ta thẳng tỉnh, ta tỉnh ngộ lại rồi ta mới chấn chỉnh cái thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp người ta đó, người ta có an lành chứ. Thế thì những giờ phút đó ta có hưởng được cái sự an lạc của cõi trời, hưởng được sự thanh tịnh của cõi trời, là chừng nào ta mới si mê trở lại. Bởi vì là còn trong cõi trời là phiền não vô minh nó chưa có hết, cho nên lúc nào đó ta có thể là hốt mê trở lại. Hốt mê trở lại thì dục vọng trở lại dấy lên, mà dục vọng dấy lên nhiều thì ta làm những điều sai trái đối với luật, đối với pháp, đối với xã hội. Ta lừa đảo tiền tài, sự nghiệp hay danh vọng của người khác đem về làm của ta. Thế thì chúng ta là từ cái an lạc của cõi trời chúng ta rơi xuống ngạ quỷ, và chúng ta có thể bị chết vì cái kiếp ngạ quỷ đó, chết trong cái kiếp ngạ quỷ đó. Chẳng hạn như bị bắt bớ, bị tù đày ha, thậm chí là có vì tham. Có những lúc mình sung sướng lắm chứ, nhưng mà tại vì tham cái mình đi bán ở thiện lậu, thí dụ vậy, mà bán là quá 300 gram là tử hình rồi đấy. Thế thì chỉ vì là cái mơ ước tiền bạc, sống trong ngạ quỷ, trong kiếp ngạ quỷ ha, mơ ước cái sai trái. Từ chỗ cái kiếp mà mơ ước sai trái đó là cái ước mơ của tâm hồn ngạ quỷ đó bị tử hình luôn. Thế thì trong giai đoạn đó là mình đọa, gọi là đọa ngạ quỷ là vậy đó. Thành ra chúng ta có những lúc chúng ta hưởng phước báo của trời có chứ không phải là không có. Nhưng mà hễ phước báo mà thuộc về còn trong cõi trời đó thì nó còn trong cái dòng luân hồi của lục đạo. Nó rớt, nó đi lên rồi nó rớt xuống, rồi nó ngã qua bên này, ngã qua bên kia, đều là không ngoài trời người A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu mà các vị chịu học vậy thì các vị tu Phật tốt đó. Xa thì nhờ trời ủng hộ này kia. Rồi còn cái lý luận đó rằng là trời là lớn hơn Phật. Vì vậy cho nên là người ta khổ lụy đau thương này kia, người ta kêu trời chứ ai kêu Phật. Nói như vậy là càng sai lầm nữa. Có cái ông nó nói một cách cũng rất là bình dân, nó nói ôi nếu mà người ta kêu trời mình lớn, nói nó không đúng. Bởi vì thí dụ như trái nhà người ta kêu làng xóm ơi giúp cứu tôi, chứ không ai kêu tổng thống ơi cứu tôi, không ai kêu vua ơi cứu con, mà kêu làng xóm. Thế là người ta kêu làng xóm, chẳng lẽ làng xóm lớn hơn vua, làng xóm lớn hơn tổng thống sao? Do vậy cho nên là nói rằng là mọi người đau khổ kêu trời cứu có nghĩa là trời lớn, không đúng. Lý luận ngang xương cỡ đó thôi. Cũng thấy rằng trời không phải lớn đâu nhé. Còn nói chi mà học Phật bài bản như chúng ta học đây mà, hoặc là trời không có lớn gì hết. Mà nói cho rõ thêm nữa là Đức Phật của chúng ta cũng không phải dành cái địa vị lớn. Mà tu theo đạo Phật là cần cái giác ngộ và giải thoát, hai cái đó. Chứ còn cái vụ lớn nhỏ không cần. Lớn mà triền miên trong đau khổ, chẳng hạn như vua mà triền miên trong đau khổ thì cái lớn nó đâu có bằng cái người mà đấy, cái người cái bà cũng phi bà đó, nó thà rằng cục kịch nhà quê mà leo nhau lý nhí cò con cũng tình, chẳng là để cho tôi ở đó tôi lấy thằng chồng nó nông dân đi, mà rồi tôi cũng có con rồi tôi ẩm tôi nựng thì chồng con tôi vui chơi trong cái cảnh nhà quê vậy. Chị chặt củi lên nấu lên rồi tôi nhìn cái ngọn khói lên thì này tâm hồn tôi nó nhẹ nhàng cuộc sướng hơn. Tôi đi làm hoàng hậu mà tôi ở đây mà tôi chờ trong móng vua từng ngày từng giờ. Cho đến câu đó đó, thà rằng cục kịch nhà quê lao nhau lý nhí cò con cũng tình, đừng tưởng đâu làm hoàng hậu làm cung phi là sướng hơn cái người dân thường. Vì vậy cho nên là đạo Phật không có tranh chấp vấn đề lớn nhỏ, mà cần vấn đề là an lạc, giải thoát và giác ngộ. Chỗ này cần phải quần tới quần lui rồi mọi người phải thiền định mới đánh tan nổi chỗ này bằng cái thực chứng của mình. Chứ bằng không nói tới trời là mình tưởng là ở trên sinh sanh đó là cũng không trúng rồi. Mà phải thấy rằng có những lúc mình hưởng phước báo của cõi trời, mình là người trời. Bởi vì tâm hồn mình không phải cực khổ cùng cực như địa ngục, cũng có tham vọng vô đáng như ngạ quỷ, cũng có bậy hơn cái luân thường đạo lý của kiếp người. Mà mình cũng không phải là tu la hả, thì mình là hưởng cái phước báo trời đấy. Vì vậy cho nên từ trước tới nay tôi nói rằng là nhất tâm cụ thập pháp giới gọi là mười cõi. Kỳ thật là mười cõi đó là do tâm ta kiến lập, tâm ta xây dựng, chứ pháp giới thì nhất chân, không có cõi nào để dành riêng cho ai, có đất nào, vùng nào, cao thấp cũng có. Mà pháp giới là nhất chân, mà mỗi cảnh giới an lành hay đau khổ là do con người xây dựng cho con người mà thôi. Do vậy cho nên là nhất thiết duy tâm tạo là vậy. Nên cái bài rồi đó mình học 25 thứ tâm muội đó để mà hóa giải, để đập vỡ 25 cõi đó, hay lắm đó. Mà các vị để ý cái cõi Diêm Phù Đề, tức là cõi Ta Bà này nè, mà muốn đập vỡ cõi Ta Bà này á, là được cái như quyển gì, Tam Muội gì, được cái như quyển Tam Muội đó thì đập vỡ cái cõi Diêm Phù Đề á, đập vỡ tam giới đó nha. Cho nên Duyên Quyển Tâm Muội đó để ý mà tu, để ý mà học. Mà học cái đó đó thì Kinh Lăng Nghiêm nói, đọc cái bài kệ: chân tánh hữu vi không, nhưng sinh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, tất cả đều là như quyển. Sự vật hiện tượng thì có đời này là như quyển. Mà như quyển là thế nào? Những cái pháp mà gọi là như quyển đều là những pháp duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó như quyển. Phải. Thành ra các vị khi nào có đi chơi, tôi nói cái cách mà như quyển. Một lần tôi đi chơi ở cái hồ Đàm Ri, cái thác Đàm Ri ở Bảo Lộc. Và bây giờ gần đây là tôi nói, các vị về, có thể lát nữa các vị về mở tivi ra mà coi. Tất cả những cái cảnh tượng ở trong tivi á, từ cái trang phục, áo quần, màn, trướng, sân khấu vân vân, đủ màu sắc rực rỡ. Và trong đó có người, người thì quan, người thì vua, người thì khóc, người thì cười, người thì sung sướng, người thì khổ đau, và quần áo sặc sỡ đủ màu ha. Hình ảnh đó là hình ảnh như quyển. Nó có mà nó có như quyển. Thế thì cái như quyển có này là do cái gì mà ra? Là do duyên sanh. Để ý cái chỗ đó. Mà duyên thì không có chỉ được là cái gì. Duyên thì trùng trùng, vô số cái duyên không có, mà nó hợp lại thành ra cái có. Giống như cái vì các vị xé nó ra, không có cái nào là có cái màu sắc nào hết. Vậy mà khi có điện vô thì nó phóng ra những cái luồng ánh sáng, rồi từ ánh sáng đó nó trộn qua, nó thành ra màu. Chứ trong đó không có cái nào có màu hết đó. Từ nhiều ánh sáng trộn qua, trộn cho nhau mà nó thành có màu. Anh như quyển là vậy. Giống như ánh sáng mặt trời của Đầm Ri tôi nói đó. Trong mặt trời không có màu gì hết. Trong nước cũng không có màu gì hết. Trong không khí cũng không có màu gì hết. Trong khoảng không gian đó cũng không hề có màu. Vậy mà khoảng 8-9 giờ sáng, trong một đám rừng nghiêng nghiêng đó, nắng dọi lên và hơi nước nó nhẹ nhàng, nó như sương khói trong đó ha, nó hiện ra nghĩa là cầu bảy sắc cầu vồng rực rỡ trong một đám rừng mênh mông, bảy sắc cầu vồng. Thế thì màu đó là có đấy chứ, ai nói nó không được. Nhưng mà cái có đó là cái có duyên sanh. Thì cái có do duyên sanh, cho nên cái có này không bao giờ có thật được. Không ai lấy cái màu chiết ra, chiết xuất mà lấy cái màu sắc ở trong cái bảy sắc cầu vồng đó để đem làm cái gì được hết, không có. Vì nó không phải ở trong nắng, không phải ở trong nước, không phải ở trong không khí, nó cũng gió, không phải ở trong lá cây. À, vì nó là duyên sanh mà. Cho nên là khi mà qua cái thời điểm đó rồi là cái duyên nó chia ly, nó tan rã, là bảy sắc cầu vồng nó tự mất. Còn cái thời điểm đó ánh nắng như vậy, hơi nước như vậy, độ ẩm như vậy, nó sinh ra bảy sắc cầu vồng. Thế thì cái cõi đời này duyên sanh như quyển cũng y như vậy. Nhưng mà cái hơi nước thì nó trong vòng một giờ vài giờ rồi nó tan. Còn cái vật chất ở thế gian này thì nó là 5 năm, 10 năm, 15 năm, 50 năm hay là 200-300 năm. Dù nó có 200-300 năm nó tồn tại cũng không phải gì vậy mà gọi là nó thật có. So với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng, không gì nó hiện hữu, nó tồn tại 100-200 năm mà gọi nó là thật có. Và sự thật cũng không có cái nào mà được 200-300 năm mà nó được tồn tại. bằng cớ là Triều Nguyễn, tới bây giờ bao nhiêu lăng tẩm Triều Nguyễn, bây giờ mà muốn lấy tiền được cho người ta mua vé du lịch ta ha, là phải bỏ bao nhiêu trăm tỷ để phục chế lại, chứ còn cái cơ đồ sự nghiệp nhà Nguyễn cho tới năm nay không còn gì. Do vậy cho nên là duyên sinh như Nguyễn, mà như Nguyễn tức là nó không có chân thật, là vậy đó. Phải học như vậy, phải quán chiếu như vậy, mình mới quán triệt được cái giáo lý của Đạo Phật là sự thật, và nắm vững nó mà tư duy, mà quán chiếu, mà sống, nhất định là có an lạc, có giải thoát. Bây giờ có vị Bồ Tát tên là Vô Cấu Tạng Vương. Nói cái tên của vị Bồ Tát thôi, Bồ Tát này ai cũng được hết á. Vô cấu tạng, một kho tàng vô cấu, nghĩa là cái tâm hồn của vị Bồ Tát này á, là hoàn toàn là không có cái sự bận do ở trong đó, không có cái vô minh, cái phiền não, cái bận do trong tâm hồn của vị Bồ Tát này, gọi là Vô Cấu Tạng Vương. Tôi nói cái này khó nghe lắm, cũng như là Bồ Tát Địa Tạng mà tôi nói với các vị từ lâu rồi. Mình Địa Tạng là ai? Địa Tạng là Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng. Kiên Hậu Quảng Hàm tức là địa là đất, tức là chỉ cho tâm địa của con người. Từ nhân tích thiện, thể cứu chúng sanh, thủ trung kim tích, chánh khai địa ngục chi môn, trưởng thượng minh châu, quan nhiếp đại thiên xa giới. Tức là tâm địa của mình có những cái gậy sắt đó, tâm địa của mình mà tỉnh thức là có cái hộp minh châu trong tay để phá cái chỗ hắc ám của địa ngục đó. Rồi Bồ Tát mà các vị đọc lại Kinh Như Ma Cật coi, Bồ Tát nó có ba cái ông mà tôi rất là mê. Một ông Bồ Tát gọi là Đẳng Quán Bồ Tát, là cái ông này là để nói lên là cái người này là chuyên tu về cái pháp quán, về bản thể của hiện tượng vạn pháp, bản thể bất biến. Rồi có ông Bồ Tát tên là Bất Đẳng Quán Bồ Tát, cái ông này là dựa trên cái hiện tượng tùy duyên bất bình đẳng, sai biệt, trên cái mặt sai biệt của sự vật hiện tượng mà tư duy, mà quán chiếu, thì gọi là Bồ Tát Bất Đẳng Quán. Rồi có cái ông Bồ Tát thứ ba là gọi là Đẳng Bất Đẳng Quán, tức là ông này là vận dụng cái tư tưởng là giữa bản thể và hiện tượng, giữa mặt bình đẳng và mặt sai biệt hỗn hợp với lại để mà quán chiếu, để mà tư duy, để mà nhận thức cái chân lý. Sai biệt không ngoài bình đẳng, và bình đẳng từ cái bình đẳng mà duyên khởi ra sai biệt. Thấy rõ được cái đó là gọi là Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Ba cái tên đó để chỉ ba cái người ở trong ai đây ha. Mỗi người có một cái đức tính. Ông thì quán bản thể trước, quán hiện tượng sau. Ông thì quán hiện tượng trước, quán bản thể sau. Ông thì là gộp luôn cả bản thể và hiện tượng, vẫn tư duy quán chiếu một lượt để nhận thức được chân lý. Tôi gọi là bình đẳng môn và sai biệt môn. Thành ra cái đó là cho nên với tôi mà nói bảo tôi đi lại các vị Bồ Tát đó để cầu nguyện gì đó, không có lại được. Quý thì có, nghĩa là nói cái đức hạnh, cái pháp môn tu là rất là mê, rất là quý, mà bảo lại để gian sinh cầu nguyện thì không có. Nếu anh là anh quán trên cái phương diện bình đẳng môn, anh thấy tất cả vạn pháp ha, bản thể là chung cùng, chứ không có sai khác gì hết. Trong một pháp nó bao hàm tất cả pháp, trong chất này nó dung chứa tất cả cái chất kia. Đấy, thế thì anh quán đó là mặt bình đẳng của vạn pháp đó. Cho nên là nhất tức nhất thiết tức nhất đó. Thành ra phương pháp dạy tu hành vậy đó. Thành ra với tôi thì cái ông vô cấu này nè, ông Bồ Tát gọi là vô cấu tạng vương, đầy đủ các cái môn tam muội an trụ cảnh giới vô sở quý. Mà Phật rằng theo lời Phật dạy, con có nghĩ rằng dù có được các môn tam muội tùy ý vãng sanh công đức đã lớn, nhưng con cho đó không thể sánh bằng kinh điển Đại Niết Bàn này. Chỗ này hình như là sửa lại chữ này. Vì kinh này sanh ra chư Phật Thế Tôn và vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng giống như Kim Kim Cang Bát Nhã nói rằng Kim Cang Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật vậy mà. Kinh này sanh ra chư Phật Thế Tôn và vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là nếu mà không có dựa theo cái giáo lý, cái lời dạy kinh này mà tu thì cái địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác và Phật Thế Tôn nó không bao giờ có được. Cũng như Kim Cang Bát Nhã nói là Kim Cang Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật, là vì nếu ba đời chư Phật mà không có thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật thì không bao giờ có cái ông nào gọi là ông Phật Thế Tôn gì được hết. Vì vậy cho nên đã là Phật Thế Tôn thì đương nhiên là phải phát xuất từ cái thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà được cái địa vị đó. Cho nên thì gọi là mẹ là vậy đó. Sản sinh ra chư Phật là vậy. Phật khen lành thai đúng như lời ông nói. Kinh điển Đại Thừa làm nên vô lượng vô biên công đức. Không có công đức nào sánh bằng, dù dùng phân số một phần triệu, một phần tỷ cũng không sánh được. Ví như từ bò có sữa, từ sữa có chất lạc, từ lạc sinh ra sinh tô, từ sinh tô sinh ra chất thục tô, từ thục tô sinh ra chất đề hồ. Đề hồ là vị ngon, bổ dưỡng hơn hết. Cũng như vậy, từ Phật có ra 12 bộ kinh, từ 12 bộ kinh có ra Tu Đa La, từ Tu Đa La có ra Phương Đẳng, từ Phương Đẳng có ra Bát Nhã Ba La Mật, từ Bát Nhã Ba La Mật có ra Đại Niết Bàn. Như chất đề hồ kia, chất đề hồ dụ cho Phật tánh, Phật tánh cũng không sánh được. Ví như từ bò có sữa, từ sữa có chất lạc, từ lạc sinh ra sinh tô, từ sinh tô sinh ra chất thục tô, từ thục tô sinh ra chất đề hồ. Đề hồ là vị ngon, bổ dưỡng hơn hết. Cũng như vậy, từ Phật có ra 12 bộ kinh, từ 12 bộ kinh có ra Tu Đa La, từ Tu Đa La có ra Phương Đẳng, từ Phương Đẳng có ra Bát Nhã Ba La Mật, từ Bát Nhã Ba La Mật có ra Đại Niết Bàn. Như chất đề hồ kia, chất đề hồ dụ cho Phật tánh, Phật tánh tức Như Lai. Do nghĩa đó nên nói rằng Như Lai có vô lượng vô biên công đức chẳng thể nói hết được. Đây, những cái vụ đó, cái vụ làm bơ, sữa, tô, lạc, đề hồ, đó là cái cách, cái quá trình chế biến của người Ấn. Mình thì chắc là nói cái đó mình chưa có thực hành đâu. Thế thì đại để mình nói là từ sữa làm ra, từ sữa cái làm ra gì ha, làm ra bột sữa ha, làm bột sữa rồi làm ra nước sữa Vinamilk ha, rồi từ nước sữa với bột sữa uống rồi thì mình có thể làm ra bơ ha, rồi từ bơ mình có thể làm ra phó mách ha. À, để vậy đó thì bơ phô mách, phô mách là cái gì mà ăn thường xuyên thì ăn bổ, tảng sáng ăn bánh mì với cái đấy, với phô mách là uống cà phê thì đi làm việc được. Để là cái quá trình ta nói như vậy. Thế thì kinh này là cái cô động, cái cách tinh cô động và ưu việt hơn hết. Đại để là như thế. Ca Diếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, theo con nghĩ nếu có người không nghe nổi, chẳng lãnh thọ kinh này, phải biết người đó rất là vô trí, không có thiện tâm. Thật ra thì vô trí thì nhìn vào cái đạo nhãn mà nói, chứ còn người ta không nghe nổi kinh này, người ta không hiểu kinh này mà người ta vẫn có trí như thường. Cái trí đó ta gọi là thế trí. Thế trí cũng làm được nhiều việc lắm. Trong đó kể cả chế một cái bom nguyên tử mà bỏ một cái thành phố, có thể chết một lần cỡ triệu người, vài triệu người, chuyện đó không có khó. Đối nguyên tử đời nay chết một triệu vài triệu không khó. Thế là trí lắm nữa chứ. Nhưng mà cái thế trí đó thì cái đạo Phật không có yêu cầu cái trí đó. Cái trí mà phải đem lại sự giải thoát, sự giác ngộ cho mọi người, đem lại sự bình an cho mọi người thì mới là cái yêu cầu của đạo Phật. Cho nên nghe nổi kinh này có nghĩa là đem lại sự hạnh phúc, sự bình an, sự giải thoát, sự giác ngộ. Còn không nghe nổi nghĩa là người vô trí. Vô trí đây có nghĩa là cái trí này là cái trí xuất thế. Xuất thế gian. Chứ không cần cái trí thế trí của thế gian. Thế trí thế gian không chê. Nhưng mà ở đây không phải là cái cần thiết để Phật chiếm dương và khuyến khích người ta có cái trí đó. Mà người có trí mà chế ra bơ nguyên tử, chế ra quả tiễn, chế ra đại bác thành công, kể cả chế ra những cái phi thuyền mà người ta có thể lên chinh phục không gian ở trên cả năm ha, thì trí lắm đó chứ. Nhưng mà nhìn bằng con mắt nào thì phải nói đó là khen lắm, phải có thưởng những cái giải Nobel về hóa học, về khoa học, về vũ trụ gì đó ha. Nhưng mà nhìn bằng con mắt tự nhãn đạo nhãn của đạo Phật đó là, thì các vị đó đều khổ y như những người ở dưới đất. Ở trên trời được mấy tháng, cả năm vậy, nhưng mà không có cái an lạc, cái giải thoát gì hết. Mà đạo Phật thì là muốn đào tạo cho con người, nhân loại trên cái cõi đời này một sự an lành, sự hạnh phúc chung cho tất cả mọi người, chứ không muốn riêng cho một người. Mà cũng không phải là muốn có cái an lạc với cái vui sướng bằng cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị, mà sự thật là trong tâm hồn không hề có sung sướng. Có người quyền chức rất cao rất lớn mà không hề có sung sướng, cái đó thì tất cả đại chúng ai cũng biết rồi đó. Tiền tài rất dữ mà không hề có an lạc, không hề có giải thoát, mà vẫn là những người lăn hụp trong ái hà, là những người ở trong thiết vi u ám. Bà Thế Tôn, nay con có thể kham chịu lột da làm giấy, chích máu làm son, sẽ chẻ xương làm bút để biên chép kinh này và thọ trì đọc kinh, đọc tụng kinh này, giảng nói rộng cho nhiều người mới thỏa lòng tôn quý của con đối với kinh này. Phật khen Ca Diếp lành thai, ông đang gọi là người trân quý đại thừa, tôn trọng đại thừa, do tâm lành này ông sẽ siêu diệt vô lượng vô biên hằng xa đại Bồ Tát, ông sẽ thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác trước. Chẳng bao lâu ông sẽ vì đại chúng diễn nói về tạng bí mật đại thừa, đại niết bàn, về Như Lai, về Phật, về Phật tánh như ta hôm nay vậy. Cái đại thừa đại niết bàn nói về Như Lai, Như Lai pháp thân, về Phật tánh. Là kinh đại niết bàn này là xoáy sâu về mấy cái điểm đó. Cho nên là học cái chữ Phật ở trong kinh Đại Niết Bàn này phải để là Phật, đây là chỉ cho pháp thân biến với thuyết xứ. Này Thiện Nam Tử, về thuở quá khứ, thời kỳ không có Phật ra đời, lúc đó ta làm Bà La Môn, tu hạnh Bồ Tát, có khả năng thông suốt tất cả kinh luận của ngoại đạo. Ta tu hành tịch diệt, ta tu hành tịch diệt đầy đủ oai nghi, tâm thường thanh tịnh, không bị các dục nhiễm tác động, trừ bỏ tam độc, thọ trì pháp môn thường lạc ngã tịnh. Để chúng để ý cái này à, mình học là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh từ lâu rồi đó. Học giáo lý thì là bất liễu nghĩa, giáo lý trung thừa, tiểu thừa đấy. Còn ở đây là phải thường trú tu tập, thường lạc ngã tịnh. Hồi nãy tôi mới nói chuyện với cái ông tài xế tôi, tôi mới nói cho ông nghe sơ sơ, chứ đi xe mình đâu có dám nói nhiều nó hết hơi sao? Nó hết hơi bình. Tôi nói qua về cái chân lý mà tự nhiên của ngoại đạo nói là đạo Phật không chấp nhận rồi. Không có một cái đơn bào tử bất cứ của động vật, thực vật, khoác vật nào để nó tự sinh ra nó được bao giờ. Tôi gọi là tế bào, ha? Gọi là đơn bào tử, gọi là hạt cơ bản của cái gọi là cái là nguyên tử, là nhỏ dữ lắm rồi ha. Rồi gọi là hạt cơ bản, rồi tế bào của hạt cơ bản nữa, nhỏ nữa ha. Mà cũng khoa học cũng nói rằng không phải cái đó để sinh ra nguyên tử, mà cái đó còn bao nhiêu cái nữa người ta chưa biết gọi nó bằng cái tên gì. Thành ra mình có nghe về khoa học ha, có nghe về vật lý học, rồi có nghe về khoa học, rồi mình phối hợp với cái Phật học á, mình thấy nó hay lắm. Thế thì cái chân lý mà đã gọi là duyên sanh ấy, thì đừng có đòi hỏi nó có một cái đó là cái gì. Đừng, cũng như tôi nói hồi nãy đó, cái bãi sắc cầu vồng, cả cái vùng rừng ở cái thác Đầm Ri mà tôi đã từng ghé, tôi gặp, tôi thấy đó, cũng như là cái hồ con rùa đấy, có năm nó có lần đó tôi đi chơi 6-7 rưỡi sáng đó, tôi gặp cũng một lần bãi sắc cầu vồng. Nhưng mà ở đây so với chỗ cái thác Đầm Ri thì ở đây nhỏ xíu, có một vùng nhỏ, còn trên kia nó cả một vùng cánh rừng lớn lắm. Thế thì cái đó thì ai cũng gọi là có bảy sắc cầu vồng đang quang mà, bảy màu đang quang mà. Nhưng mà rồi có đó, rồi người ta hỏi vậy chứ cái có đó rồi tới chừng nó mất đi đâu? Đạo khác người ta nói con người có rồi tới chừng chết rồi con người tới về nước Chúa. Rồi có những người đạo Phật mà người ta tin bằng cái kiểu là về cảnh giới cực lạc ở phía mặt trời lặn phương Tây. Còn ví dụ như nói cái kiểu của tôi nói là ở phương Tây thì không đúng rồi. Rồi về nước Chúa tôi không chịu. Vậy thì con người mà theo học với tôi thì con người sẽ đi đâu? Do vậy cho nên là hồi nãy tôi nói thôi quay giờ tôi nói ông lái xe bậy bạ, nó kịch bậy người ta một cái nguy đó, còn tôi để pin đằng lát tôi nói chứ nói ông nghe sao được. Bây giờ thì tôi có thể tôi nói là cái gì làm ra bãi sắc cầu vồng đó? Nước cũng không trúng, ánh sáng mặt trời cũng không trúng, mà lá cây cũng không trúng, mà không khí cũng không trúng, mà cái thời điểm là gọi là thời gian khoảng 7 giờ cũng không trúng. Vậy mà lúc đó lại có là bãi sắc cầu vồng. Thế rồi qua cái giai đoạn đó mặt trời đứng bóng lên thì bãi sắc cầu vồng đó ở đâu? Không còn nữa. Thế thì bãi sắc cầu vồng đó có thật sự là mất hẳn không? Không hề có mất nha. Vấn đề là ở chỗ đó đó nha. Đâu trả về? Trả về đó. Mà mai mốt là đủ thời điểm như vậy, ánh nắng phản chiếu như vậy là vẫn có bãi sắc cầu vồng. Thành ra trong vô số cái không có, duyên sanh ra cái có.
Do vậy cho nên gọi là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển, mà như quyển thì không thật cố định tồn tại gì hết, nhưng mà không có nghĩa là mất đi đâu, không nghĩa là mất hẳn. Bữa khác thời điểm như vậy, mặt trời như vậy, mùa màng như vậy, thời tiết như vậy, vẫn có trở lại. Cho nên chúng ta phải cái đó, chứ còn chúng ta tưởng tượng rằng chết mà chúng ta hy vọng còn một cái linh hồn cố định nào đó, rồi nó có cái hình như thế nào đó, nó nhảy, nó bay gì đó, trong không gian gì đó, gọi là thân tiền ấm, rồi thân trung ấm, hậu ấm đó, ngoại đạo chết ra nha. Ngoại đạo đó, gọi là thường kiến ngoại đạo, sai lầm chân lý vẫn trúng đâu. Đừng bao giờ tưởng tượng mình cái hình của mình ra sao. Cũng như những cái hình ở trong tivi, khi tắt tivi rồi đừng đòi hỏi cái hình đó nó núp ở đâu, cái màu sắc đó nó ở trong cái kẻ nào, cái kẹt nào, không có, không hề có. Nhưng mà mẹ hợp nó đủ điều kiện như vậy thì nó vẫn hiện hữu tồn tại trở lại. Chẳng hạn như bỏ cái cục băng video vô, để cái dĩa CD vô ha, thì hiện hữu tồn tại trở lại. Còn trong lúc nó tan ra mình ngưng điện rồi thì hỏi nó ở đâu, nó đừng nó mất luôn ư? Không mất. Vậy thì nó còn ở đâu? Chỉ không được, mà không có nghĩa là mất. Học như vậy rồi thì mình thấy mình là bản thể, nó duyên sanh là hiện tượng, hiện tượng nó trả về cho bản thể mà không bao giờ mất đi đâu. Thành ra ta mới ôn lại thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự hợp tan tan hợp vô cùng mà luôn luôn nó hiện hữu với thời gian vô tận. Cho nên ta không có sợ, mà không sợ mà ta không bị chấp ngã. Còn nếu mà ta chấp ngã, ta phải đòi cho ta có một cái thân như thế nào đó, là ta chấp ngã, đó là tu di sơn đó. Nó tạo thành ra các cái cõi, ở trong lục đạo tam đồ đó, là do tu di sơn mà ra. Ý niệm chấp bắt cứng khư, nó trở thành ra cái tu di. Nên ra học Phật phải học lâu, học cho thấp. Cho ví dụ như là những cái ngày nay mà các vị nghe đây là 3, 4, 5 năm trước tôi đâu có nói đâu. Các vị chưa học, chưa học là các vị tin mà cũng nửa tin nửa ngờ hả? Cả nếu như từ trước tới giờ các vị nghe rồi, bây giờ các vị nghe thêm cái này nữa thì rõ ràng ông này nói trước sau như một, trời không có ở đâu hết, không hết. Trời đó là do tâm ta mà thôi. Cho nên phải học từ từ, từ vậy nó mới hay. Rồi còn nói chuyện với cái người nói ngang xương người ta không học đó, nói không có được. Vì vậy cho nên là chiên đàn lâm vô tạp thọ, quốc mật xưng tầm sư tử trụ. Cảnh tỉnh lâm nhàn độc tự du, điểu thú phi cầm giai diễm khứ. Học đạo mà thiệt mà đúng cái mức rồi đó ha, thì cô đơn thôi. Rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u. Cảnh sơn lâm tịch tỉnh tự nhàn du, không có chơi ai được hết trơn. Loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Ghê vậy đó. Cho nên quyền giác thiền sư thiệt là tôi nể cái ông quyền giác thiền sư. Ông đã từng cay đắng trong đó rồi, ông đã từng ưu tư nghĩ ngợi đủ thứ rồi mới sáng tác nổi những cái bài kỳ diệu như vậy. Tại nên người tu thì lúc nào cũng phải là dục nhiễm mà phải loại trừ, trừ bỏ tâm độc, Thọ trì pháp môn thường lạc ngã tịnh. Phải thấy được tính chất thường. Và lạc là có thật, ngã là có thật, tịnh là có thật. Tịnh là cái tấm thanh tịnh bản nhiên của hữu tình và cả vô, cả vô tình đó nha. Khắp nơi ta tìm cầu kinh điển đại thừa mà chưa hề được nghe tên kinh. Lúc bây giờ ta ở núi tuyết, núi này thanh tịnh, có suối chảy, có ao tắm, rừng rậm mát mẻ, có cây thuốc, có hoa thơm khắp núi, chim muôn vô số chủng loại, có nhiều loại trái ngon củ ngọt ngào ngạt hương thơm. Ta ở một mình trong núi, đói ăn trái rừng, khát uống nước suối, lúc thiền tọa khi thiền hành, dù trụ dù ngoạ, ta thường quan sát tư duy, suy gẫm chân lý. Ta tu khổ hạnh như vậy trải vô lượng năm, cũng chẳng được nghe có Phật ra đời, cũng chẳng được nghe tên, dù chỉ là một bộ kinh đại thừa phương đẳng. Đọc cái này nghe lý tưởng quá, nhưng mà làm không nổi. Nghe này lý tưởng quá. Núi này có suối chảy, có ao tắm, rừng rậm mát mẻ, cỏ cây, có thuốc, có hoa thơm khắp núi, chim muôn vô số chủng loại, có nhiều trái cây ngon, củ ngọt, ngào ngạt hương thơm. Ở một mình vậy đó, đói thì ăn trái rừng, khát thì uống nước suối, chịu không nổi ngài ơi. Vì vậy mà cho nên là con chập chờn vậy muốn lắm mà không dám. Không dám làm. Rồi tôi đọc cái quyển sách mà các cái của ông cụ Thăng Long, ông viết ông tặng tôi, là không ra tôi đọc nữa. Tôi nhớ là có những vị mà ta đi làm cách mạng, người ta nhịn đói đem lương thực theo mang nặng lắm, mà đi tới cả tháng trời lương thực nào chịu nổi, mà đi toàn là đường rừng không. Rồi cuối cùng rồi là hết lương thực rồi là ăn lá cây, lá cây không có lá cây gì ăn nổi nữa, rồi thì đi có rắn lục nó bò ngang qua cái đập lên cái rồi đem nướng, nướng rồi chia ngửi chút vậy mà nhâm nhi vậy á, mà cầm hơi mà sống á. Mà sống ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba cho tới ngày thứ 11 mới gặp được dân ở trong bản, ở trong buôn á, rồi họ mới là giúp đỡ này mà sống qua ngày. Trời ơi, tôi nghe tôi đọc cái đó tôi xúc động quá chừng quá đổi. Tôi nghĩ tại sao mà các ông đi làm cách mạng người ta chịu nổi cái đó, còn mình vì lý tưởng giải thoát giác ngộ mà mình không dám làm ha. Nghiệm hoài, ngẫm nghĩ suy tư hoài. Có lẽ là mình nghiệm riết rồi cũng ngày nào đó mình cũng phải không thực hành được như vậy, thì ít ra cũng phải có cỡ nào mình phải chấp nhận gian lao mình mới là thành tựu được chứ. Chứ cứ lo mà nuôi dưỡng cái xác thân là thất đại ngũ quẩn này mà chiều chuộng nó thì là làm sao mà đổi lấy cái gì? Muốn tìm vàng, muốn tìm cương tìm ngọc thì là mình phải đổi lấy công sức cực nhọc mình mới có được chứ. Cho nên đọc cái này tôi mê dữ lắm. Mà tôi đọc cuốn sách những người đi làm cách mạng tôi cũng xúc động dữ lắm. Là gian nan thật chịu cực ghê lắm. Còn một cái nạn nữa là đi đường mà gặp cọp mà hai cái súng hai người cầm đó mà không được bắn, để cho cọp vô cọp ăn thịt chết. Kỷ luật là như thế. Vì lý tưởng, vì đoàn thể mà hy sinh mình, chứ còn không bắn cọp được. Vì bắn nó lộ, nó lộ tung tích. Thế thì là mình tu lơ tơ mơ quá mà mình đòi thành ông này ông kia ông nọ, không thì làm sao mà được. Cho nên phải dám làm. Trời Đế Thích Hoàng Nhân, Xích Đề Hoàng Nhân và Chư Thiên thấy ta bền tâm tu khổ hạnh, lòng họ kính sợ. Kinh sợ bảo nhau qua một cái nội dung của một bài kệ. Trời núi tuyết thanh bình, người ly dục tịch tịnh, vua công đức trang nghiêm đã viễn ly sân mạng, dứt hẳn lòng ngu si, miệng chưa từng nói ra những lời thô vã. Có vị thiên tử tên là Quan Hỷ nói: người ly dục như vậy thanh tịnh và tinh tấn, tâm chẳng cầu đế thích và địa vị chư thiên. Nếu là hàng ngoại đạo, họ tu hành khổ hạnh, mục đích họ mong cầu ngai vàng của đế thích. Nếu là ngoại đạo thì là họ tu họ có mục đích à, mong cầu ngai vàng của đế thích, của chuyển luân thánh vương vân vân, hưởng phước báo của cõi trời vân vân. Còn cái người này thì tâm không mong cầu cái gì hết. Vị thiên tử này lại thưa với đế thích: bậc đại sĩ trên đời vì chúng sanh chẳng tham luyến thân mình, tu vô lượng khổ hạnh để làm lợi ích cho chúng sanh. Hạng người này thấy rõ lỗi lầm trong đường sanh tử, dù của báo đầy cả mặt đất cũng không tham muốn, mà còn xem đó như là thấy đàm mũi đã khạc hỉ ra. Cái từ mà thấy lỗi lầm trong đường sanh tử đó, cái từ đó cũng phải để ý. Gọi là tu là thường ngày trong cuộc sống mình đó, mình phải thấy cái lỗi lầm, cái nào là nguyên nhân của sanh tử ưu bi khổ nạn, cái nào là nguyên nhân của bồ đề niết bàn, phải để ý cái đó. Còn nếu mà mình quên, mình lơi cảnh giác ha, thì cái lỗi lầm của sanh tử mà mình không thấy đó là mình tu chưa tốt đâu. Bậc đại sĩ này rời bỏ tiền tài sự nghiệp vợ con, chỉ mong làm sao cho tất cả chúng sinh được an vui. Theo chỗ tôi hiểu, bậc đại sĩ này lòng thanh tịnh đã dứt phiền não, chỉ cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thích Đề Hoằng Nhân bảo: này đại tiên, theo lời ông nói, người ấy vì lễ chúng sanh mà tu hành, cam chịu nhiều hạnh khổ để mong làm bóng mát, làm thuyền bè che chở cho chúng sanh. Nhưng ở trên đời, người có ý chí kiên cường nhẫn nại mới có thể gánh vác việc lớn sinh tử cho chúng sanh. Nếu không có chí lớn sẽ là người bại trận trước giặc vô minh, giặc ngũ dục thất tình. Bởi vì người phát khởi so tâm thì không ít, mà đi đến đích giải thoát giác ngộ thì không nhiều. Cũng như bông cây amla thì nhiều mà trái rất ít, cá đẻ trứng nở con nhiều mà cá còn đến lớn rất ít. Vậy ta cùng đại tiên nên qua đó thử trắc nghiệm ý chí của người khổ hạnh kia kiên thực đến độ nào. Đây là các một vị tiên mà nói với một vị thiên đế thích đấy bà, bình luận về cái người bà la môn khổ hạnh. Bây giờ đây là có một cuộc là trắc nghiệm ra. Rồi Thích Đề Hoằng Nhân biến thành quỷ La Sát, dung mạo thấy rất đáng sợ, bay xuống núi tuyết đến gần người khổ hạnh, cất tiếng thanh nhã, tiên nói nửa bài kệ của Phật quá khứ: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, có nghĩa là các hành pháp vô thường, vì là pháp sanh diệt. Nói nữa bài kệ đó là thôi, không nói nữa. Nói nữa bài kệ xong, quỷ La Sát liếc mắt ngó tìm bốn phía. Tôi nghe, tôi đọc cái chữ liếc mắt này, tôi tưởng tượng hay lắm. Chứ nếu mà dòm về, ông kia ông thấy, ông biết mình sao? Nói xong rồi liếc à. À, để coi cái người kia có cái cử chỉ là sao. Thành nó liếc. Người tôi có hạnh nghe hai câu kệ ấy, lòng thanh thản và rất vui mừng. Như là người bệnh mà gặp lân y, như là người trôi dạt trên biển mà gặp thuyền bè. Này Thiện Nam Tử, người khổ hạnh được nghe nửa bài kệ rồi, liền đứng dậy, tay vuốt tóc dán lên ngó tìm bốn phía, nói rằng: chẳng biết ai vừa nói hai câu kệ. Ngó quanh tìm mãi, chợt thấy có quỷ La Sát, chẳng có ai khác. Người khổ hạnh nói: ai khai môn giải thoát như vậy? Ai có thể ở trong giấc ngủ sinh tử mà riêng được giác ngộ, xướng lên lời đó vậy? Ai có thể ở chốn núi thẳm rừng xanh quạnh quẻ cô liêu này, đem đạo vị vô thượng chỉ dạy cho chúng sanh đang đói khát trong ngục tù sinh tử ưu bi? Ai có thể làm thuyền lớn cứu vớt vô lượng chúng sanh đang nổi chìm lặn hụp trong biển sinh tử? Ai có thể làm mình thiền, làm minh sư, nói hai câu kệ ấy khai ngộ tâm tối như trăng vừa mọc, như sen hé nở vậy? Nghe câu này mừng quá. Người khổ hạnh tha thầm nghĩ: có lẽ nào quỷ La Sát nói hai câu kệ ấy ấy chăng? Lại nghĩ rằng quỷ này hình thù đáng sợ, có lẽ nào nói ra được những cái lời trong sáng, làm cho ai nghe được đều phải thanh thoát nhẹ nhàng ư? Có lẽ nào trong lửa mọc được hoa sen, trong ánh nắng mặt trời sinh lại được nước mát? Rồi người khổ hạnh lại tự trách: ta thật là vô trí, biết đâu quỷ La Sát này đã được gặp chư Phật trong quá khứ nên được nghe nửa bài kệ ấy. Vậy ta nên hỏi ý nghĩa của lời kệ ấy. Suy nghĩ rồi, liền đứng trước quỷ La Sát nói rằng: lành thay đại sĩ, ngài ở đâu mà học được nửa bài kệ của Phật quá khứ như vậy? Người khổ hạnh, quỷ La Sát liền đáp: này Bà La Môn, ông chẳng nên hỏi ta về việc ấy, vì ta đã nhiều ngày không được ăn, đói khát khổ não, tâm ý mê loạn, ta đã tìm cầu khắp nơi mà chẳng được thức ăn, vì thế nên ta nói những lời như vậy. Câu này nghe nó dí dỏm mà nó ngộ nghĩnh. Ta nói những lời như vậy, cái ông kia thì quý muốn chết, muốn đem thân mình để mà cúng dường. Mà ông nói: ta tại vì ta đói rồi nó bấn loạn tinh thần, ta nói những lời như vậy. Người khổ hạnh nói với quỷ La Sát: nếu đại sĩ có thể vì tôi mà nói trọn bài kệ, tôi xin trọn đời làm đệ tử hầu hạ phục vụ ngài. Kệ của đại sĩ vừa nói chưa đủ nghĩa, chưa trọn. Sao đại sĩ chẳng nói cho trọn? Luận về tài thế thì có hạn, có cạn hết, còn pháp thế thì không thể cùng tận mong. Mong ngày vì tôi mà nói cho trọn nghĩa, tôi nguyện trọn đời làm đệ tử phục vụ cho ngài. Quỷ La Sát nói: ông tham lam quá, chỉ biết tự thương thân mình mà chẳng nghĩ đến người. Ta đang đói khổ thật chẳng thể nói được. Người khổ hạnh nói: xin phép được hỏi thức ăn của đại sĩ là vật gì? Quỷ nói: ông đừng hỏi, nếu ta nói ra là mọi người ắt là phải kinh sợ. Người khổ hạnh nói rằng giữa đây chỉ có mình tôi, không có người nào khác, tôi không sợ. Ngài cứ nói thật ra đi. Quỷ La Sát nói tôi chỉ ăn thịt người tươi và uống máu còn nóng của người. Vì ta phước mỏng cho nên chỉ ăn những cái thứ đó. Khổ nỗi ta tìm khắp mọi nơi mà chẳng được thức ăn như vậy. Trong cõi đời dù có người cũng đông nhiều, dù có người cũng đông nhiều nhưng mà mỗi người đều có phúc đức của họ, ta không đủ sức bắt họ để ăn. Người có anh nói xin ngài nói đủ bài kệ, tôi nghe xong bài kệ rồi tôi sẽ đem thân này dâng cho ngài dùng. Thưa đại sĩ, xin ngài nhận lời tôi, vì tôi biết rằng lúc tôi chết thân này chẳng dùng vào được việc gì, sẽ bị cọp sói kênh kênh và quả ăn mổ, không được mãi mai phước đức, chẳng có chút lợi ích cho ai. Nay tôi vì cầu vô thượng bồ đề, xả thân này vô thường chẳng bền chắc này, để đổi lấy cái thân thường trụ bền chắc. Quỷ nói ai tin được lời nói của ông, chỉ vì nửa bài kệ mười chữ mà thí bỏ thân mạng đáng tiếc. Người có ảnh nói tôi đem thân vô thường mục bỏ làm cái việc bố thí để đổi lấy thân kim cương bất hoại, mà ngài nói ai tin được lời tôi ư? Tôi đem đồ sành sứ đất nung để đổi lấy đồ thất bảo, thế mà ngài còn nói ai tin được lời tôi ư? Các vị Bồ Tát tu hạnh đại thừa lợi ích chúng sanh, chứng biết lời nói tôi, thập phương chư Phật chứng biết cho tôi vì mười chữ nửa bài kệ vui lòng đổi sinh mạng của tôi. Quỷ nói nếu ông chịu xả thí thân mạng như vậy thì nên lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói nửa bài kệ mười chữ phần sau. Người có anh nghe qua, nghe quỷ nói vui mừng hớn hở, liền cởi tấm y da nai đang mặc trên thân trải làm tòa ngồi, mời quỷ bạch hòa thượng: xin cung thỉnh hòa thượng lên ngồi tòa này. Quỷ ngồi xong, người khổ hạnh quỳ dài vòng tay thưa: mong hòa thượng vì tôi nói nửa bài kệ còn lại cho được đầy đủ. Quỷ La Sát liền truyền kể rằng: sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc, tức là diệt ý niệm sanh diệt, được cái vui tịch diệt. Quỷ La Sát nói hai câu kệ xong liền bảo rằng: này đại Bồ Tát, nay ông đã nghe đủ nghĩa của bài kệ, lòng mong muốn của ông đã đầy đủ rồi, nếu ông muốn lễ cho chúng sanh, giờ đây nên thí thân cho ta. Ê, tới đây thì đã, các vị học bài kệ rồi đó, cái quạt này lại dùng chút huynh đệ nào đó ha, ta gần lại chút. Đức còn đó không? Quạt gần chút. Về cái việc này á, tôi nhắc đại chúng nghe như vậy, nhưng mà mình phải ôn lại những cái mình đã học. Đức Phật nói kinh có mười hai bộ kinh, Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tần Hữu đó nha. Cái bộ môn Vị Tần Hữu này được Phương Quản nghị luận về ký biệt. Cho nên cái chuyện này là Phật á, coi như là một nhà văn, thí dụ vậy, đặt ra một cái cốt truyện, xây dựng ra một cái kịch bản. Đó là nói về nhà văn, nhà nghệ sĩ, ta xây dựng một kịch bản để xây dựng xã hội với cái mục đích của người ta. Thì đó là nhà kịch bản. Còn Đức Phật thì cũng là cái nhà kịch bản như vậy. Đây là dùng cái bộ môn Vị Tần Hữu tức là những cái điều hiếm có, điều lạ lùng xưa nay không có. Đành rằng là cái sự thật đó có, cái mà có mà không có căn cứ. Thành ra Đức Phật cho biết rằng Như Lai nói pháp có 12 cái thể tài, 12 cách hành văn, mà có lúc nào đó Như Lai sử dụng cái bộ môn vị tận hữu đó. Thành ra sự thật có thể là có thiệt, và có thiệt cũng không có gì lạ. Cái con người mà trải qua tu đời này qua kiếp khác rồi á, cái làn sóng điện đó mà được là được nó cho nó vô tần số rồi á, thì là nó diễn biến, nó hiện hữu, nó tồn tại, nó còn mãi, thì người ta cứ nhân mãi cái cách thức mà cái tần số đó rồi cho nó, người ta sử dụng nó chứ có sao đâu. Thành ra là con người là có thể là, thí dụ như mình tu học đây nè, ngày nay mà mình có cái chủng tử của ngoại đạo, của phàm phu, của nhị thừa, của tiểu, của trung thừa, của đại thừa gì đó, đều là nó có ảnh hưởng cái nhân quá khứ hết, không bao giờ không có. Tuy nhiên mà cái đó thì nó trừu tượng, mà cái đó dùng ngôn ngữ văn tự mà diễn tả không có hết được, không làm sao mà diễn tả hết được. Thành ra nói về đạo Phật thì nó có hiện lượng, tỷ lượng, và có một cái lượng gọi là thánh giáo lượng, tức là nghe theo lời của Phật dạy mà tư duy, mà quán chiếu, mà tin tưởng, mà tu tập, tôi gọi là thánh giáo lượng. Cái thứ hai nữa là như trường hợp này là gọi là cái bộ môn vi tần hữu. Như Lai nói những chuyện lạ lùng vậy. Chứ còn thí dụ như cái khúc sau này đó ha, nghe bà kể xong rồi, rồi leo lên cây, rồi nhảy xuống, rồi nhảy nửa chừng, rồi thiên rồi đỡ rồi đó. Học kinh thì học, mà cái đó đừng có tưởng tượng như vậy. Đừng tưởng tượng cái đó là sự thật. Mà là nói cái đó để làm cái gì? Nói cái đó để nói lên là cái ý chí kiên cường quyết liệt của cái người cầu pháp, không tiếc thân mạng, dám đổi thân mạng bằng một bài kệ để mà động viên, mà sắp tấn, nói lên cái ý chí cầu pháp đại thừa như vậy để khuyến khích mọi người. Chứ thí dụ như bây giờ mà chúng ta mà làm thiệt á, chúng ta bắt chước mà làm thử á ha, là tôi chắc chắn là rơi một cái bịch một cái là tiêu tàn đó, không còn cái gì được hết á, nó còn tệ hơn mít rụng nữa à, nó rệu rã hết ấy. Cho nên cái này là tôi nhắc là nó thuộc về vị tần hữu, phải vậy mà nghe, để nói chuyện lạ. Thành ra cái việc này là các vị biết rồi đó, mà học cái bài kệ đó quý lắm đó nghe. Cái bài kệ đó các vị ôn cái bài kệ đó thôi để mà sử dụng trong cuộc sống, đừng bao giờ quên. Nó có những cái không được quên. Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, tất cả hành pháp trên thế gian này đều gọi là hành pháp hết, tức là những cái pháp mà do nhân duyên sanh. Những cái pháp mà do nhân duyên sanh, cấu tạo hòa hợp mà có đó, thì nó là pháp sanh diệt hết. Phải có sanh là có diệt, có hợp là có tan, có đến là có đi, không bao giờ có cái nào mà còn tồn tại được. Thế thì bây giờ làm cái kiếp con người này mình phải làm sao? Nhận thức được nó là pháp sanh diệt rồi mình phải làm sao? Muốn cho sung sướng á, chỉ có cái là sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Phải diệt đi cái ý niệm sanh, sanh diệt. Đây rồi cái chỗ đó, cho nên là tôi mới nói từ lâu nay hoài đó, phải ráng mà để ý học chơi, rồi tu chơi, hành chơi, rồi sống chơi, làm việc chơi, rồi cũng có nhà cửa cho đàng hoàng ở chơi. rồi bệnh hoạn rồi cũng mua thuốc rồi uống chơi mà, uống chơi mà uống không hết là cũng chết, chơi là vậy đó. Nghĩa là không bao giờ sợ, diệt đi cái ý niệm sanh, sanh diệt. À, cái đó là phải tập thôi nha. Chứ có những cái bà già, những cái ông già là cấm kỵ trong cái nhà của tao, không bao giờ được nói tới cái từ chết. Có những bà tôi biết là không bao giờ được phép nói cái từ chết ở trong cái nhà của tao. Có là nói gàn, nói gỡ là không nên. Xin lỗi nha, các cụ mà kiểu đó đó, vô phương, các cụ cúng tiền tôi không có dám nhận đâu. Ăn cái gì nổi mà ăn, ăn rồi lấy cái gì mà đền ơn mà trả ơn chứ, không cứu nổi. Thành ra các vị phải coi như chơi hết, nghĩa là nhất thiết hữu di pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lội, giật như điện. Đấy, cái đó là cái nòng cốt đó nha, cái nòng cốt để tu đó. Phải sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt gì, là diệt cái niệm sanh diệt rồi là mình có cái vui tịch, tịch diệt. Cho nên tôi nói với đại chúng để ý, tôi hiện giờ là tôi đang đi tới cái chỗ, nghĩa là tôi sắp xếp mọi việc, tôi huấn luyện con người của tôi là tới bất cứ là việc lúc nào, sanh việc lúc nào đều không có quan trọng nữa. Do vậy mà tôi có thể nói là tôi có cái du tịch việc, tôi có được cái du tịch việc là gì, không còn nghĩa là ưu tư nhiều, không có đau khổ gì nhiều nữa. Nhưng mà nói như vậy, nói như vậy chứ mà chúng ta chưa được trọn vẹn là thường xuyên liên tục đâu nha. À, thành thật mà nói cỡ như tôi vậy thì nó còn bị trần sa hoạt, còn cái đó nói thiệt à. Mà trần sa hoạt á thì nói đúng là cái quả Bồ Tát của mình đó, nó chưa liên tục sống ở trong cái môi trường an lạc của Bồ Tát đâu. Mà có những lúc mình trường lên được chút cái lát nó rớt xuống, nó tuột xuống, nó tuột xuống nó ngang tới thanh văn, ngang tới thanh văn thì khổ sở vì trần sa hoạt. Trần sa hoạt là các vị mà nghe tôi đọc báo, hình như là lúc nào đây có tổ chức về cái ngày lễ của Khuất Nguyên để bàn luận gì đây nè, hình như mới đọc báo thấy nè. Khuất Nguyên là một cái người mà so với Phật pháp là cái người đau khổ là vì trần sa hoạt, chứ không phải là bản thân mình. Bản thân mình là không tham nhũng, không hối lộ, không bè phái, trong cái triều đình đó mình là người tốt. Nhưng mà thấy xung quanh bạn bè quan lại trong triều đình không, nó quá tệ đi, thành ra ông đau khổ rồi. Ông nói cả đời sai cả một mình ta tỉnh, cả đời đục cả một mình ta trong, rồi ông nhảy xong ông chết, là ông bị trần sa hoạt. Mà những cái người mà đạo Phật á, với những người trung, mà những người ngay thẳng ở cõi đời đó, nhiều người bị trần sa hoạt dữ lắm. Khuất Nguyên xưa kia là bị trần sa hoạt chánh cống rồi, đời nay cũng có người bị trần sa hoạt như vậy. Cho nên các vị cũng nên để ý. Thế thì ôn lại câu chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt như là. Các hành pháp đều là vô thường hết, phải xác định như vậy. Vì sao vậy? Vì nó là pháp sanh diệt. Vì vậy cho nên tu hành phải ý thức được tất cả đều là sanh diệt, nó là pháp sanh diệt. Vậy thì mình muốn cho khỏi đau khổ, mình phải diệt cái ý niệm sanh diệt, nghĩa là mình coi sự sanh diệt là bình thường, thì mình sẽ có cái vui tịch diệt. Vui tịch diệt đây có nghĩa là lúc nào mình cũng được vui, vui trong âm thầm, trong vắng lặng, trong cái sức tự tin, tự giác của mình. Hết giờ rồi, gần đây hả?